Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 20 tháng 7. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần kết luận của tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Có thể một phái đoàn cấp cao của Tòa Thánh Vatican sẽ đến thăm Việt Nam vào cuối năm 2005 này. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, trích lại tin của Giáo hội Á Châu, thì vào tháng 12 năm nay, một phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Crescencio Sibe, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ đến thăm Việt Nam để thảo luận với chính phủ Việt Nam tiếp theo cuộc gặp gỡ mới đây giữa Tòa Thánh và Phái đoàn Việt Nam tại Vatican từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Trả lời phỏng vấn của đài BBC, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong lần viếng thăm thủ đô Warsawa, Ba Lan vừa qua đã cho biết là ngài không nghi ngờ chút nào về những tương quan giữa Việt Nam và Tòa Thánh đang được phát triển tích cực, và sẽ mau biến thành những tương quan ngoại giao chính thức. Tin Roma. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã chính thức gửi thư thông báo cho các vị cáo thỉnh viên liên hệ, rằng Đức Hồng Y Clemens August Graf von Galen, người Đức, cựu Tổng giám mục Münster, sẽ được phong chân phước vào Chủ nhật mùng 9 tháng 10 tới đây, tại đền thờ Thánh Phêrô, Roma, trong thánh lễ do Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins chủ tế, và rằng cha Charles de Foucault, người Pháp, sẽ được phong chân phước vào Chủ nhật 13 tháng 11 tới đây, cùng với hai nữ tu người Italia, là nữ tu Maria Pina Mastena và nữ tu Maria Crocifissa Cuccio. Lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y von Galen, sinh năm 1878, qua đời năm 1946, trùng với ngài Tổng giáo phận Münster bên Đức mừng kỷ niệm 1200 năm thành lập. Đức Hồng Y von Galen là Tổng giám mục Münster từ năm 1933 đến năm 1943. Tổng giáo phận Münster là giáo phận lâu đời nhất của Giáo hội Công giáo tại Đức. Được gắn cho biệt hiệu con sư tử của Münster, Đức Hồng Y von Galen đã thường lên tiếng chống lại Đức Quốc xã, chống lại việc bắt giữ và thủ tiêu người Do Thái và những kẻ bệnh tật do Đức Quốc xã chủ trương. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhìn nhận một phép lạ do lời khẩn cầu của Đức Hồng Y trong công nghị Hồng Y ngày 20 tháng 12 năm 2004. Trong khi đó, thì cha Charles de Foucault, sinh năm 1858, và bị giết chết vào năm 1916, sẽ được phong chân phước vào ngày Chủ nhật 13 tháng 11, cũng tại Roma, nhưng chưa biết chắc chắn ai sẽ là vị chủ phong. Trước đây, lễ phong chân phước cho cha Charles Foucault đã được định vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, nhưng vì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời mùng 2 tháng 4, nên lễ phong chân phước cho cha đã được dời lại cho đến ngày 13 tháng 11 như vừa nói trên. Nữ tu Maria Pia Mastena, sinh năm 1881, qua đời năm 1951, là vị sáng lập và là bề trên đầu tiên của dòng các nữ tu của Thánh Nhan Chúa, chuyên việc tông đồ học đường và nhà thương. Một phép lạ cho nữ tu khẩn cầu đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn nhận hôm ngày 22 tháng 6 năm 2004. Và nữ tu Maria Crucifissa Cuccio, sinh năm 1877, qua đời năm 1957, là nữ tu Camelo, vị sáng lập tại Roma dòng nữ tu Camelo truyền giáo của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Một phép lạ đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn nhận hôm ngày 20 tháng 12 năm 2004. Tin đặc biệt Phnom Penh. Người Công giáo ở Campuchia mong đợi các phiên tòa xét xử các lãnh đạo còn sống của Khmer Đỏ như là cách mang lại công lý và sự an ủi cho hàng trăm ngàn người đã chết. Chỉ một vài cựu lãnh đạo Khmer Đỏ đang ở tuổi 70 và phải bị xét xử sau hơn 25 năm bị quân đội Việt Nam lật đổ. Được cho là sẽ kéo dài trong 3 năm và sẽ tốn khoảng hơn 56 triệu Mỹ Kim. Các phiên tòa xét xử được Campuchia và Liên Hiệp Quốc đồng tổ chức đã gần như bất thành. Cuối cùng Liên Hiệp Quốc đã lo liệu hầu hết số tiền đó, và năm ngoái Campuchia hứa chi trả 13 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên khả năng đó lại không thành, khi Campuchia cho biết là không thể chi hơn 1 triệu rưỡi Mỹ Kim. Gần đây, Nhật Bản đứng ra lo khoản thâm hụt này, và các phiên tòa xét xử hiện có thể sẽ diễn ra với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Chị Yuprakorn, 37 tuổi, bị mất người anh trai là Đức Giám mục Joseph Salas. Vì Khmer Đỏ, những kẻ cai trị Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979. Ước tính khoảng từ nửa triệu đến 2 triệu người bị giết hại trong 4 năm cai trị tàn bạo của Khmer Đỏ. Binh lính Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975, khi chị Prakorn mới được 7 tuổi. Chị nói với hãng tin UK rằng, họ đài gia đình chị và các giáo dân khác, các linh mục và nữ tu đến một trại lao động cưỡng bức trong những cánh đồng lúa ở làng Ta Yên Cao. Chính tại đó, nhiều Kitô hữu bị hành hạ và bị giết hại, hay bị chết vì đói, bệnh tật và lạm dụng bởi Khmer Đỏ. Chị nói thêm như sau, là người Công giáo, tôi luôn luôn cầu xin Chúa cho các nạn nhân được sống với Ngài trên trời. Tôi đang trông chờ đến ngày tòa sẽ tuyên án các vị lãnh đạo cấp cao của Khmer Đỏ phải chịu trách nhiệm về những tội ác của mình. Đức Giám mục Yves Ramus, đại diện tông tòa đã về hưu của Phnom Penh, đã tấn phong anh trai của chị Prakorn làm giám mục phó, lúc lực lượng Pol Pot tiến vào thủ đô. Đức cha Ramus và các thừa sai hải ngoại khác đã bị trục xuất sau đó, và đức cha Salas lên làm đại diện tông tòa năm 1976, và ngài đã bị giết chết tại Ta Yên Cao tháng 9 năm 1977, lúc đó ngài mới được 39 tuổi, và 3 linh mục khác cũng chết tại nơi này. Không một người nào trong số 7 linh mục Campuchia hay trong số các nữ tu Campuchia sống trong nước khi Pol Pot lên nắm quyền, mà còn sống sót trong thời gian ông cai trị. Khmer Đỏ cố xóa sạch mọi dấu vết của giáo hội và đàn áp các tôn giáo khác, kể cả Phật giáo, hiện là quốc giáo của Campuchia. Ông Daun Savong, năm nay 50 tuổi, một người Công giáo bị đài từ Phnom Penh đến Campuchia, cách khoảng 150 cây số về phía đông bắc. Ông đã kể lại thử thách của mình. Toàn bộ dân thành phố bị đài đến các vùng nông thôn. Những người như ông được gọi là người mới, khác với người cũ, là cư dân nông thôn ở địa phương. Những người mới bị phân biệt đối xử và không ngừng sống trong nỗi lo sợ bị bệnh tật, vì họ thường bị bệnh và được coi cho là người thành phố không quen với công việc làm nông khó khăn gian khổ. Vì thiếu thuốc men, Khmer Đỏ thường giết những người bệnh và người già nua không thể làm việc được. Ông đã nói với hãng tin UK như sau. Tôi muốn thấy các vị lãnh đạo cấp cao Khmer Đỏ được xét xử bởi tòa án quốc tế và phải bị trừng phạt. Tôi hy vọng việc này sẽ làm hài lòng linh hồn các nạn nhân. Các nhân chứng như ông Savon đã mô tả cách mà các cán bộ Khmer Đỏ khi hành quyền sinh tử, nhất là cho những người mới, họ bị đe dọa đánh bằng cuốc hay bị bỏ vào bao nhựa là chuyện thường ngày. Để tiết kiệm đạn dược, hiếm khi súng được dùng trong các cuộc hành hình. Những người sống sót nói, những người bị sát hại là do không làm việc chăm chỉ, phàn nàn về điều kiện sinh sống, lấy cắp thức ăn để dùng riêng, đeo nữ trang, quan hệ tình dục, than khóc vì mất người thân hay bạn bè, và do bày tỏ quan điểm tôn giáo. Không chỉ những người bị đàn áp dưới thời Khmer Đỏ mới mạnh mẽ ủng hộ các vụ xử này. Những người Công giáo ra đời sau thời kỳ Khmer Đỏ cũng lên tiếng ủng hộ. Lãnh tụ Pol Pot chết cách đây 7 năm, nhưng 6 người trong số các phụ tá của ông vẫn còn sống để đối mặt với những tố cáo về tội ác chống lại loài người. Anh Naun Tong Len, một người Công giáo 26 tuổi, nói rằng anh ủng hộ tòa án vì anh tin rằng việc tố tụng này sẽ mang lại công lý và tìm ra lý do tại sao một người đứng đầu quốc gia lại quyết định tàn sát người dân của mình như thế. Điều này sẽ được dùng làm bài học cho các vị lãnh đạo khác trên thế giới, tránh lặp lại sai lầm như thế. Anh Ren Bongret, một sinh viên luật 24 tuổi, cho rằng nếu quyết định của tòa án có thể chấp nhận được, người dân Campuchia sẽ cảm thấy hài lòng và vấn đề của những người muốn tìm cách trả thù sẽ không còn trong xã hội. Theo Mao Viasna, một sinh viên tâm lý học 24 tuổi, thì tất cả người còn sống sau cuộc sát hại của Khmer Đỏ đều phải gặp vấn đề. Nhiều người Campuchia vẫn còn bị những vấn đề tâm thần và tâm lý, và nhiều người Campuchia còn sống hôm nay đã mất toàn bộ gia đình của họ. Viasna còn nhìn thấy nguyên nhân đạo đức xuống dốc trong xã hội ngày nay là do Khmer Đỏ cố tình trừ khử các nhà trí thức, các vị bác sĩ, giáo viên và các nhà chuyên môn khác. Nông dân được xem là mẫu người lý tưởng trong xã hội không giai cấp mà Khmer Đỏ cố xây dựng. Linh mục François Bonso, thành viên của Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, bị trục xuất khỏi Campuchia năm 1975. Năm 1977, Ngài thu thập thông tin từ những người tị nạn ở biên giới Thái Lan về vụ sát hại và chết đói tập thể để viết sách. Ngài cho xuất bản các thông tin này trong cuốn sách của mình có tựa đề Campuchia 5-0, vào lúc thực sự không có người đưa tin và thế giới không biết gì về hành động tàn bạo đang diễn ra trong quốc gia này. Cha đã nói với hãng tin UK như sau: tôi tin chắc rằng Khmer Đỏ thực sự giết hại nhân dân mình. Câu chuyện mà những người tị nạn kể với tôi trong các trại dọc biên giới Thái Lan-Campuchia rất kinh hãi. Theo cha Bonso, 90% người Công giáo bị đẩy đi khỏi Phnom Penh, đến các miền quê đã bị chết ở đó. Chỉ còn 1.000 người Công giáo Campuchia là còn sống khi chính quyền Pol Pot sụp đổ. Ngay trước khi Khmer Đỏ lên nắm quyền, giáo hội Campuchia phải trải qua cuộc nội chiến vào những năm 1960. Và hầu như tất cả các cơ sở của giáo hội đã bị phá hủy. Từ năm 1989, giáo hội tại Campuchia bắt đầu hồi sinh, và các tôn giáo khác cũng vậy. Hiện nay, theo thống kê của giáo hội Công giáo, thì có 19.000 người Công giáo trong số 12 triệu dân, và 5 trong số 50 linh mục hoạt động trong nước là người gốc Campuchia.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc phần kết luận tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài thời sự vừa qua, chúng ta đã đọc phần nhập đề của tài liệu làm việc. Trong đó chúng ta biết thêm được những chi tiết liên quan đến việc chọn chủ đề cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây. Chúng ta cũng biết được rằng, để chuẩn bị cho khóa họp sắp đến, Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố hai tài liệu cho hai giai đoạn khác nhau của công cuộc chuẩn bị. Trước hết là tài liệu nhằm gây ý thức về chủ đề của khóa họp, vừa đồng thời mời gọi góp ý từ khắp nơi. Đó là tài liệu được gọi là Tài liệu tổng quát, được công bố vào đầu năm 2004. Kế đến là tài liệu làm việc vừa được công bố hôm thứ Năm mùng 7 tháng 7 này, với mục đích là để giúp cho công việc của các nghị phụ trong khóa họp sắp tới. Mặc dù đây là tài liệu dành cho các nghị phụ làm việc trong các khuyên họp, nhưng Ủy ban Trung ương đã công bố trước để các vị chủ chăn khắp nơi suy nghĩ và chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục cùng chung với toàn thể dân Chúa. Trong bài thời sự hôm nay, chúng ta đọc phần kết luận của tài liệu làm việc để biết thêm những chi tiết khác nữa liên quan đến khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Tạm thời, chúng ta bỏ qua 4 phần chính của tài liệu, bởi vì cách nào đó, 4 phần nội dung chính của tài liệu đã được giới thiệu một cách tổng hợp trong cuộc họp báo hôm ngày thứ Năm mùng 7 tháng 7 này. Tiếp sau đây là phần kết luận của tài liệu làm việc. Văn kiện viết như sau: Năm Thánh Thể được kết thúc với biến cố khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong Năm Thánh Thể, toàn thể giáo hội được mời gọi nhìn về mầu nhiệm cao cả,
trong đó được ẩn giấu lý do sâu xa của sự hiện hữu và sự sống của giáo hội. Thật vậy, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể có tích chứa trọn cả mầu nhiệm về sự cứu rỗi chúng ta. Nhờ bí tích thánh thể, giáo hội luôn được tái sinh. Do đó, giáo hội không thể kết thúc năm thánh thể mà không có cuộc gặp gỡ biểu dương đoàn thể tín của đứng kế vị thánh Phêrô với các giám mục, của vị thủ lãnh với các thành viên của giám mục đoàn, để cử hành hồng ân cao cả là bí tích thánh thể, để nuôi sống mình bằng bánh ban sự sống, để tôn thờ sự hiện diện của Chúa trong bí tích cực thánh, và để suy nghĩ về kho tàng quý giá mà Chúa Kitô đã trao phó cho giáo hội. Như thế, giáo hội mới có thể tiến bước trên con đường thi hành sứ mạng rao giảng phúc âm, với sức hăng say tông đồ đã được canh tân, và với những chỉ dẫn mục vụ cụ thể phù hợp với những chờ đợi của cộng đoàn Kitô và với những khát vọng sâu xa nhất của con người thời nay. Trong tông thư về năm thánh thể, lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các vị chú chăn hãy dấn thân làm sao ngõ hầu bí tích thánh thể được cử hành với sức sống và lòng sốt sắng nhiều hơn, nhưng nhất là với tâm tình nội tâm nhiều hơn. Tình thương đối với phụng vụ thánh thể đi qua việc khám phá lại nét đẹp của việc cử hành hy tế thánh thể trong lời cầu nguyện, tôn thờ và cảm tạ. Lòng sốt sắng đón nhận bí tích thánh thể được mở ra để đón nhận niềm hy vọng về những thực tại được hứa ban, vượt qua bên kia những chân trời giới hạn của cuộc sống hàng ngày, những chân trời hết sức rút gọn về một nền văn hóa bị chìm sâu trong chủ thuyết di dật và chủ thuyết hưởng thụ. Bí tích thánh thể như thế trở thành sức mạnh biến đổi các nền văn hóa, bởi vì bí tích thánh thể thể hiện sự hiệp thông, là nơi gặp gỡ của dân Chúa với Chúa Giêsu Kitô, đứng đã chết và phục sinh, là nguồn mạch sự sống và là niềm hy vọng. Bí tích thánh thể là hạt giống cho thế giới mới, là trường học đích thực của đối thoại, hòa giải, tình thương, tình liên đới và hòa bình. Những bóng tối trong việc cử hành bí tích thánh thể như đã được nói lên cách cụ thể trong những dự kiện đã gửi về Ủy ban Trung ương qua những trả lời cho tài liệu tổng quát, sẽ biến mất trong mức độ việc thảo luận trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Một việc thảo luận mang tính cách giáo hội, biết khám phá lại được một lần nữa nét đẹp và sự cao cả của hồng ân mầu nhiệm bí tích thánh thể, mà không bao giờ thôi chú ý đến mục tiêu chính của Thượng Hội đồng Giám mục, đó là tìm hiểu cho đến tận cùng, nhờ qua kinh nghiệm sống đoàn thể tín của giám mục đoàn, đâu là những con đường mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong giáo hội ngày nay. Ngõ hầu bí tích thánh thể thực sự là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, nghĩa là của việc tái rao giảng phúc âm mà thế giới đang hết sức cần đến. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp số còn lại của phần kết luận tài liệu làm việc. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu việc Dominic thành lập hội những người bạn của Đức Maria Vô Nhiễm. Thiên Chúa có vẻ hơi vội vàng đối với Dominic Savio. Ngài muốn làm cho cậu trở nên một tác phẩm nghệ thuật siêu phàm, một mẫu gương hoàn hảo với chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sống trên dương thế. Về phần mình, hầu như Dominic cũng đã ý thức được chương trình của Thiên Chúa, hay ít ra là ý thức được cuộc sống của mình ở trên trần gian chỉ có giới hạn. Thế nên, người ta thường nghe cậu nói, tôi phải gấp rút nên thánh mới được, không thì quá muộn màng. Năm 1856 là năm đánh dấu tiến trình hoạt động vĩ đại nhất của Dominic Savio. Lại một lần nữa, cậu cảm thấy có một sự thôi thúc làm một điều đặc biệt nào đó để dâng kính mẹ Maria, nhất là khi tháng năm sắp đến gần. Dominic liền quyết định đây là thời gian thuận tiện để thi hành ý định này. Để bắt đầu, Dominic cùng với một vài đứa bạn thân quyết định trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ trong nhà thật là đẹp, đến nỗi khó có thể quên. Mọi người đều đồng ý chung tiền vào để mua hoa đèn và vải đẹp. Riêng Dominic thì chẳng có một đồng xu dính túi, bởi vì bất cứ món tiền nào mà cậu có, dù nhỏ nhặt đến đâu, cậu cũng đều đưa cả cho cha Don Bosco để làm việc nghĩa. Thay vào đó, Dominic lấy tất cả sách vở mà cậu đã lãnh thưởng được, đem ra tổ chức một cuộc xổ số, rồi đóng góp tất cả số tiền kiếm được vào bàn thờ Đức Mẹ. Nhưng không phải điều này, hay là hàng trăm những việc nhỏ nhặt khác, mà Dominic đã làm một cách thầm kín để dâng kính mẹ Maria, thật sự đo lường được điều mà cậu nghĩ trong trí là làm một điều gì thật đặc biệt. Vậy, điều này là gì? Và làm thế nào để thực hiện được? Quả thật, đây là một câu chuyện ly kỳ đầy thú vị. Theo phong tục của thời bấy giờ, thì mọi người chỉ được phép rước lễ một hay hai lần trong một năm. Nhưng tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ, cha Don Bosco rất rộng rãi trong vấn đề này. Cha thường khuyến khích mấy đứa con trai của cha năng rước lễ thường xuyên, bao lâu mà vị linh mục giấy tội cho phép. Bởi đây là của ăn nuôi dưỡng linh hồn, cũng rất cần thiết như cơm bánh để nuôi dưỡng thân xác. Một buổi sáng tháng 5 năm 1856, cha Don Bosco dâng lễ. Đến lúc rước lễ, cha xoay người lại và giơ mình thánh chúa lên cao, đoạn nhìn xuống xem coi được bao nhiêu cậu bé rước lễ, thì cha chẳng thấy một em nào xếp hàng ở quanh bàn thờ cả. Một buổi sáng trong tháng Đức Mẹ mà chẳng có một cậu bé nào đến rước lễ, kể cả Caliero, Rua và Dominic, là những cậu bé nổi tiếng ngoan đạo trong trung tâm sinh hoạt giới trẻ của cha. Các cậu bé để ý thấy nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt của cha Don Bosco. Một trong những cậu bé này tên là Celestine Durando, nảy ra một sáng kiến là lập một cái hội lấy tên là hội rước lễ. Cậu đã đem ý tưởng này ra bàn với Dominic và đã được Dominic tán đồng. Dominic và Durando cùng với các hội viên chọn các ngày rước lễ khác nhau, làm sao để nơi rước lễ không còn trống vắng nữa, và như thế cha Don Bosco cũng không bao giờ thất vọng nữa. Và để làm cho cha Don Bosco sung sướng hơn, Dominic đã đề nghị với các bạn hãy làm một cuộc rước lễ tổng quát vào đêm lễ Giáng sinh như là một món quà dâng tặng cha Don Bosco. Giáng sinh năm 1856 đến, và cha Don Bosco dâng thánh lễ nửa đêm. Đến lúc rước lễ, cha Don Bosco xoay người lại, thì cặp mắt cha rạng sáng ngời lên. Không chỉ nơi cung thánh quanh bàn thờ, nhưng cả nhà thờ đầy đặt các cậu bé học sinh, nội trú có, học sinh học ngày có, đang chờ đợi để được rước lễ. Thật là một chiến thắng cho hội rước lễ. Nét cảm động hiện rõ trên gương mặt của cha Don Bosco. Cha phải dừng lại một vài giây để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục thánh lễ. Sau chiến thắng này, một ý tưởng mới khai màu trong tâm trí của Dominic Savio, đó là thành lập hội những người bạn của Đức Maria vô nhiễm. Cậu đem điều này ra trình với cha Don Bosco và đã được cha hoàn toàn tán đồng. đã có khoảng chục thiếu niên là ủy viên sáng lập của tổ chức mới. Trong số này có cả Dominic, Durando, Caliero và Rua. Để nới rộng chương trình từ việc rước lễ đến các hoạt động nhằm bảo vệ nền luân lý tại trường học, hội đã đưa ra một số những quy luật như sau. Tuân giữ các luật lệ trong nhà. Giữ cho mình luôn luôn bận rộn. Khuyên bảo nhau về những thói hư tật xấu. Rước lễ thường xuyên. Lần hạt mỗi ngày. Và hài lòng với phần ăn của mình. Từ ngày ra đời, hội những người bạn của Đức Maria Vô Nhiễm đã phát triển nhanh chóng. Cuối cùng, hội đã lan rộng trên khắp cùng thế giới, và ngày nay đã sinh ích cho hàng trăm trường học và đại học. Ngoài những điều khác ra, hội còn cung cấp hàng trăm ơn gọi linh mục và đời sống tu trì. Một trong những thử thách cam go mà cha Don Bosco giao phó cho Dominic và các hội viên của hội là nhận nuôi một đứa trẻ tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ của cha. Khi con số các trẻ em sống tại đây gia tăng hơn 170 em, thì cha Don Bosco không có giờ để săn sóc cho riêng từng đứa nữa. Tuy cha biết rằng, nhiều đứa trẻ đến sống tại đây sau khi đã trải qua một cuộc sống đáng nghi ngờ. Bởi thế, việc hội những người bạn của Đức Maria Vô Nhiễm nhận nuôi một đứa trẻ mà cha chọn là một nỗ lực đặc biệt giúp cậu bé này có được một đời sống xứng đáng hơn. Cả đến những cậu bé mới vào nhập học cũng được hội nâng đỡ một cách tận tình. Dominic nó muốn như thế. Trước khi hội được thành lập, Dominic đã từng giúp đỡ các cậu bé mới vào nhập học quen dần với cuộc sống mới. Hội những người bạn của Đức Maria Vô Nhiễm đã làm phát sinh ra nhiều hội khác. Một trong những hội này là hội các cậu bé giúp lễ. Đây quả là một điều mới lạ vào thời bấy giờ, đến nỗi hàng ngàn người bị thu hút đến trung tâm sinh hoạt giới trẻ để nhìn xem điều mà họ cho là khó tin. Các cậu bé cao khoảng bằng khuỷu tay của người lớn, ăn mặc như những chức sắc trong nhà thờ, giúp các lễ trọng một cách cung kính và trang nghiêm, trong khi các bạn đồng lứa tuổi hát các bản nhạc thánh ca du dương réo rắt. Một hội khác có tên là hội những người hy sinh ăn các thức ăn thừa. Các cậu bé này có vẻ già dặn hơn các cậu bé khác trên con đường thiêng liêng. Các thiếu niên này tự hành xác chính mình bằng cách ăn những mảnh vụn bánh mì và phô mát rơi vãi trên bàn để khỏi uổng phí. Phần Dominic, cậu chỉ ăn toàn những mảnh vụn bánh mì và các miếng phô mát dư thừa và từ chối phần ăn chính của mình. Từ hội những người bạn của Đức Maria Vô Nhiễm và các hội chi nhánh khác, đến một tu hội trong tương lai không mấy xa. Đó là tu hội Salesian. Cha Don Bosco cũng đã tùy thuộc rất nhiều vào hội những người bạn của Đức Maria Vô Nhiễm trong việc điều khiển trung tâm sinh hoạt giới trẻ. Và như thế, Dominic đã đạt được điều mà cậu ao ước là làm một điều gì đặc biệt dâng kính Đức Maria trước khi quá muộn màng, như cậu vẫn thường nói. Đây là bước thứ tư Dominic bước trên con đường nên thánh vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một gương thánh nhân tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần qua, chúng ta đã theo dõi cuộc phỏng vấn
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được chọn lên làm giáo hoàng với danh hiệu là Benedicto thứ 16. Hôm nay, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha mời quý vị các bạn nghe lại một đoạn trích từ bài diễn văn đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đặt triều giáo hoàng của Ngài trong khung cảnh đặc biệt năm thánh thể. Đức Tân Giáo Hoàng đã nói như sau. Một cách thật ý nghĩa chưa từng thấy, triều giáo hoàng của tôi bắt đầu trong khi giáo hội sống năm đặc biệt được dành cho bí tích thánh thể. Làm sao không nhìn thấy trong sự trùng hợp quan phòng này? Một yếu tố đáng ghi dấu thừa tác vụ mà tôi đã được mời gọi thi hành. Bí tích thánh thể, con tim của đời sống Kitô và nguồn mạch của sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội, không thể nào không kết thành trung tâm thường hằng và nguồn mạch cho việc phục vụ của Phêrô đã được trao phó cho tôi. Bí tích thánh thể làm cho Chúa Kitô phục sinh liên lỉ hiện diện. Ngài tiếp tục trao ban chính mình cho chúng ta, vừa mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc mình và máu thánh Ngài. Từ sự hiệp thông hoàn toàn với Ngài, phát sinh mọi yếu tố khác của đời sống giáo hội. Trước hết là sự hiệp thông giữa tất cả mọi tín hữu, sự dấn thân rao giảng và làm chứng cho tin mừng, lòng hăng say thi hành tình thương bác ái đối với tất cả, nhất là đối với những người nghèo cùng và những kẻ bé nhỏ. Trong năm thánh thể này, cần phải cử hành một cách đặc biệt lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa, Corpus Christi. Vào tháng 8 tới đây, bí tích thánh thể sẽ là trung tâm của Ngài Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, Bên Đức, và vào tháng 10 của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, theo chủ đề, bí tích thánh thể là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tôi yêu cầu tất cả hãy gia tăng trong những tháng tới đây tình thương và lòng sùng mộ đối với Chúa Giêsu thánh thể, và hãy tỏ ra cách can đảm và rõ ràng đức tin vào sự hiện diện thật của Chúa, nhất là qua những cử hành huy nghiêm và đúng quy luật. Tôi đặc biệt yêu cầu điều này nơi các linh mục, mà trong giây phút này tôi nghĩ đến họ với hết lòng triều mến. Chức linh mục thừa tác đã phát sinh từ phòng tiệc ly, như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần. Cuộc đời linh mục phải đặc biệt mang lấy chiều kích thánh thể. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như thế trong bức thư cuối cùng gửi cho các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh. Việc sốt sắng cử hành thánh lễ Misa, trung tâm của đời sống và sứ mạng của mọi linh mục, góp phần trước hết vào việc thực hiện điều này, tức là thực hiện chiều kích thánh thể của đời linh mục. Và từ bí tích thánh thể, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 rút ra những điểm chính yếu cho chương trình hành động của triều giáo hoàng của Ngài. Đó là tiếp tục thực hiện sự hiệp nhất Kitô, đối thoại thần học, đối thoại với các nền văn minh, phục vụ cho sự hiệp nhất gia đình nhân loại, làm chứng cho sự thật của Chúa. Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói tiếp như sau, trong bài diễn văn đầu tiên của Ngài. Được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi bí tích thánh thể, những người công giáo không thể nào không cảm thấy được khuyến khích tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn mà Chúa Kitô đã hết sức mong muốn nơi phòng tiệc ly. Người kế vị Thánh Phêrô biết rõ mình có bổn phận đặc trách một cách đặc biệt về ước muốn cuối cùng này của Thầy Chí Thánh. Thật vậy, trách vụ củng cố anh em đã được trao phó cho người kế vị này. Với ý thức đầy đủ vào khởi đầu thừa tác vụ của mình tại giáo hội Roma, một giáo hội mà Thánh Tông Đồ Phêrô đã tưới dội bằng chính máu của Ngài, người kế vị của Thánh Phêrô hôm nay lãnh nhận như là trách vụ ưu tiên việc dấn thân hoạt động mà không ngại hao tốn năng lực, dấn thân hoạt động cho công cuộc tái thiết lập sự hiệp nhất hoàn toàn và hữu hình của tất cả mọi đồ đệ Chúa Kitô. Đây là tham vọng của Ngài, đây là bổn phận thôi thúc Ngài. Người kế vị Thánh Phêrô hôm nay ý thức rằng, để làm công việc hiệp nhất này, mà chỉ nói lên những tâm tình tốt đẹp suông mà thôi thì chưa đủ. Cần phải có những hành động cụ thể, ăn sâu vào các tâm hồn và đánh động các lương tâm, vừa mời gọi mỗi người hãy hoán cải nội tâm mình. Sự hoán cải nội tâm này là điều kiện cho mọi tiến bộ trên con đường đại kết. Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần tới, cũng trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng sẽ trích một đoạn tiếp nữa từ bài diễn văn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trình bày chương trình hành động cho triều giáo hoàng của Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã trình bày qua về phép lạ thánh thể thứ nhất xảy ra tại Siena vào năm 1330. Đúng 400 năm sau đó, tức là vào năm 1730, phép lạ thánh thể thứ hai lại diễn ra. Tại thành phố này, cho tới nay vẫn còn được lưu giữ cả một sưu tập lớn, chứng minh đầy đủ các chi tiết về sự việc đã xảy ra. Hôm nay, Mai An xin trình bày tiếp về phép lạ thánh thể thứ hai tại Siena. Hôm ấy là ngày 14 tháng 8 năm 1730, cũng là ngày vọng lễ Đức Mẹ lên trời. Trong lúc toàn thể giáo dân và hàng giáo sĩ tụ họp trong nhà thờ chính tòa để cử hành những nghi lễ mừng kính Đức Mẹ lên trời, thì kẻ trộm đột nhập vào nhà thờ Thánh Francisco. Lợi dụng lúc các tu sĩ vắng mặt, bọn trộm cắp lẻn vào nhà nguyện, nơi có đặt mình Thánh Chúa trong nhà tạm. Bọn chúng cậy mở ổ khóa cửa nhà tạm, lấy cắp bình đựng mình Thánh Chúa bằng vàng, và mọi đồ thánh quý giá trong nhà thờ có thể bán được. Việc mất cắp đã xảy ra vào lúc không ai ngờ. Cho nên mãi tới sáng hôm sau, khi vị linh mục có phiên tới nhà thờ dâng thánh lễ đầu tiên, mới khám phá ra tội phạm thánh. Ngài đau lòng khi thấy nhà tạm bị cậy phá và cửa mở toang. Trong chốc lát, tin bình đựng mình Thánh Chúa đã bị trộm lấy mất được truyền miệng một cách nhanh chóng. Cả thành Siena hoang mang lo lắng, lại thêm tức giận. Thoạt đầu họ không muốn tin. Nhưng rồi họ quyết tâm đi tìm cho bằng được bọn gian tham phạm thánh, những con người khờ dại, chẳng biết phân biệt đâu là bánh thường và đâu là bánh thánh, những tấm bánh thánh đã được truyền phép. Dân thành băn khoăn không biết phải tìm bình đựng mình Thánh Chúa ở đâu. Cả các thanh thiếu niên trong làng cũng tình nguyện đi tìm, chứ không chấp nhận khoanh tay đứng yên với lòng nhựng nhưng. Ngày hôm sau, đang lúc trên đường về nhà, thì bỗng dưng một bác nông phu hô lớn tiếng khi tìm thấy tấm khăn che trước cửa nhà tạm. Nghe vậy, những người đứng gần đó liền ùa tới chung tay góp sức tìm kiếm. Kế đó, một người khác tìm thấy thánh giá nhỏ trên nắp đậy bình đựng mình Thánh Chúa đã bị bẻ gãy. Khăn che cửa nhà tạm và thánh giá nhỏ ấy quả là dấu chỉ bọn trộm cướp đã đi ngang qua lối đó. Vì thế, họ tiếp tục lục lọi giữa những hòn gạch, những đám cỏ xanh, mong tìm lại được mình Thánh Chúa. Sau 3 ngày tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không có kết quả. Vào ngày 17 tháng 8, tại nhà thờ Đức Mẹ Thương Xót thành Provenzano, trong thánh lễ, thầy Paolo Schiavi quỳ gối bên cạnh hộp đựng tiền khấn mà giáo dân thường bỏ vào đó để xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Tình cờ, mắt thầy nhìn vào kẽ hở bỏ tiền và thấy có vật gì trăng trắng dưới đáy hộp. một tư tưởng thoáng qua trong trí thầy. Phải chăng đó là những mình Thánh Chúa mà họ đang đi tìm? Đợi đến khi thánh lễ kết thúc, thầy đi gọi cha Girolamo lấy chìa khóa mở hòm tiền khấn. Vừa mở hộp ra, họ sung sướng nhận ra quả thực là mình Thánh Chúa mà kẻ trộm đã đổ vào đó để đem bình đựng mình Thánh Chúa đi. Nhận ra đó chính là bánh thánh đã bị mất cắp. Các ngài liền đưa tin cho các linh mục, các tu sĩ của nhà thờ Thánh Francisco. Rồi họ mau mắn trình lên Đức Tổng Giám Mục. Mọi người vui mừng tới nơi, và hộp lại được mở ra trước sự hiện diện của Tổng Giám Mục, các tu sĩ và đông đủ giáo dân trong vùng. Mọi người đều nhìn thấy mình Thánh Chúa. Có một vài bánh thánh bị dính màng nhện trong hộp đựng tiền khấn, vì hộp đựng tiền này chỉ được mở ra mỗi năm một lần. Những bánh thánh này được đem so sánh với những bánh lễ chưa được truyền phép thường dùng trong nhà thờ, và thấy rõ đúng kích cỡ cùng với những dấu vết nổi của dụng cụ làm bánh lễ. Số mình thánh cũng đúng với số lượng các tu sĩ dòng Francisco phỏng đoán như đã được chuẩn bị trong bình trước ngày lễ Đức Mẹ lên trời. Tất cả là 351 mình thánh, tức là 348 mình thánh nguyên vẹn, và sáu nửa mình thánh đã bị bẻ ra. Kế đó, mình Thánh Chúa được lau sạch khỏi những bụi bặm và máng nhện của hộp đựng tiền khấn, và được để lại trong bình, rồi đem đặt trong nhà tạm của bàn thờ chính, trong nhà thờ Đức Mẹ Xót Thương. Ngày hôm sau, Đức Tổng Giám Mục Alessandro Zondadari cùng với đông đảo giáo dân long trọng rước kiệu bình đựng mình Thánh Chúa về nhà thờ Thánh Francisco. Ngày 14 tháng 4 năm 1780, tức là 50 năm sau ngày tìm lại được mình Thánh, cha Carlo Vipera, tổng bề trên dòng Francisco, khảo sát các mình Thánh Chúa trong bình và nếm thử một mình Thánh. Thật lạ lùng, các mình Thánh Chúa đã không biến dạng, không hư mốc, nhưng vẫn còn tươi tốt và vẫn giữ mùi thơm của bánh. Vì một số mình Thánh đã được cho rước lễ trong những năm trước đó, nên cha bề trên tổng quyền ban lệnh là 230 mình Thánh còn lại được đặt trong bình đựng mới và sẽ không được cho ai rước lễ nữa. Một cuộc điều tra khác lại được thực hiện vào năm 1789, do Đức Tổng Giám Mục Tiberio Borghese của giáo phận Siena, cùng với một số nhà thần học và các vị vọng trong giáo phận. Sau khi dùng kính hiển vi quan sát, ủy ban tuyên bố rằng tất cả mình thánh vẫn còn nguyên vẹn, và không thấy có dấu hiệu gì hư mốc cả. Ba tu sĩ dòng Francisco đã có mặt trong cuộc khảo sát trước hồi năm 1780, cũng tuyên thể và xác nhận là tất cả các mình thánh vẫn còn nguyên vẹn, trong tình trạng như khi bị mất cắp vào năm 1730. Để cuộc khảo sát được thêm xác thực, Đức Tổng Giám Mục truyền lấy một vài tấm bánh chưa được truyền phép, đặt trong một cái hộp gắn kín và được giữ trong phòng ở tòa giám mục. 10 năm sau, những bánh lễ chưa được truyền phép này không những chỉ biến dạng mà còn khô héo. Năm 1850, tức là 61 năm sau khi cho vào hộp, các bánh lễ chưa được truyền phép đó đã khô mốc thành những màu nhỏ xíu và có màu vàng đen. Trong khi đó, các mình thánh đã bị ăn trộm, đã tìm lại được và giữ trong bình, thì vẫn giữ màu tươi tốt và nguyên vẹn như lúc ban đầu. Trong những năm sau đó, còn có nhiều cuộc khảo sát khác nữa. Đáng chú ý nhất là cuộc khảo sát vào năm 1914, dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10. Đức Tổng Giám Mục đã chọn một ban kiểm tra gồm các nhà khoa học, các giáo sư thành Siena và Pisa, cũng như các nhà thần học và các viên chức trong giáo hội. Chất axit và tinh bột trong một mình thánh được khảo sát, cho thấy vẫn còn đúng độ lượng như thường lệ. Từ việc khảo sát bằng kính hiển vi đã đưa tới kết luận rằng các mình thánh đã bị ăn cắp, đã được làm bằng bột mì, được lưu giữ hơn một thế kỷ, trong điều kiện bình thường, không một sự can thiệp nào của khoa học, thế mà vẫn còn trong tình trạng tươi tốt hoàn hảo. Năm 1914, ông Ciro Grimaldi, giáo sư hóa học tại Đại học Siena, cũng là giám đốc phòng thí nghiệm thành phố, đồng thời giữ nhiều địa vị quan trọng trong lĩnh vực hóa học. Trong cuốn sách có tựa đề Một nhà tôn kính khoa học, ông đã kể về phép lạ thánh thể tại Siena và đã tuyên bố rằng quả là một hiện tượng độc nhất vô nhị, làm đảo lộn mọi luật lệ lưu giữ tự nhiên của các vật thể. Đó là sự kiện độc đáo trong dòng lịch sử khoa học. Các bạn thân mến, sự kiện trên đây hẳn phải là phép lạ. Các mình thánh này mới có thể tồn tại đầy đủ lâu dài qua các thế kỷ mà vẫn có mùi thơm của bánh không men. Chính vì các mình thánh vẫn còn trong trạng thái hoàn hảo, vẫn còn nguyên hình dạng bánh, nên giáo hội công giáo xác quyết với chúng ta rằng, mặc dù bánh lễ đã được thánh hiến từ năm 1730, song tới nay vẫn thật sự là thánh thể Chúa Giêsu Kitô. Các mình thánh này vẫn được tôn kính trong vương cung thánh đường Thánh Phanxicô suốt gần 300 năm qua.
Như ánh mộng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, ngày mùng 7 tháng 7 vừa qua, chưa đầy 12 tiếng đồng hồ sau khi thủ đô London của Anh Quốc bị một loạt 4 trái bom nổ giết hại 52 người và làm bị thương 700 người, cảnh sát Anh đã phanh ra manh mối. Cho tới nay đã có 4 người bị nhận dạng ôm bom tự sát. Cả 4 người đều chào đời tại Anh Quốc và có thể thuộc về thế hệ mới của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, hoặc không có dính dáng gì với thủ lãnh Osama Bin Laden. Kết quả cuộc điều tra vụ nổ bom khủng bố tại London đang làm cho giới chức an ninh khắp thế giới phải lên ruột, bởi vì thế hệ Al-Qaeda mới là những chàng thanh niên không vướng tội phạm, có học thức, dễ mến, sống hòa đồng với xã hội Tây Phương. Điển hình là trường hợp người thanh niên tên là Hasib Hussein, 19 tuổi. Khi nổ ra vụ khủng bố tại London, thì tại một thành phố ở miền trung nước Anh, có một bà mẹ đứng ngồi không yên. Hasib Hussein, con trai bà, đã rời nhà tối hôm trước và cho biết lên London để thăm bạn bè. Quá sốc ruột, khoảng 10 giờ tối ngày hôm đó, người mẹ âu lo đã nhắc điện thoại nhờ cảnh sát London tìm tung tích của con trai bà. Nhờ những thông tin do người mẹ cung cấp, cảnh sát đã dễ dàng nhận diện được người thanh niên. Xác anh bấy nát, đầu bị đứt lìa khỏi thân. Đây đúng là con cưng của bà mẹ đáng thương. Và đây chính là người đã ôm trái bom và cho nổ tung. Người mẹ đau khổ, không những nhận tin con mình tử nạn, mà còn điên loạn lên vì đứa con cưng của bà là một trong bốn người khủng bố ôm bom tự sát để giết hại những người vô tội. Cũng như Hasib Hussain, ba tên khủng bố khác đều là người gốc Pakistan, nhưng sinh ra và lớn lên tại Anh Quốc. Thủ phạm của những vụ khủng bố trước đây tại New York và Madrid đều là những người được tổ chức Osama Bin Laden huấn luyện và điều động. Họ là những kẻ khủng bố chuyên nghiệp và có tiền án. Nhưng kết quả cuộc điều tra nổ bom tại London vừa qua lại cho thấy rằng cả bốn thủ phạm đều là những người chưa hề có tiền án. Cả bốn người đều là thành phần có học thức. Họ sống hòa đồng với mọi người và, nhất là qua các sinh hoạt xã hội, họ luôn tỏ ra là những con người lương thiện, dễ mến. Vậy thì động lực nào đã thúc đẩy họ ôm bom tự sát để giết hại những người vô tội? Quý vị và các bạn thân mến, bao nhiêu người vô tội bị sát hại vì sự cuồng tín của một số người quả là một thảm kịch. Nhưng sát hại người vô tội mà vẫn có thể vỗ tay reo hò như một chiến thắng, thì hẳn đó phải là một thảm kịch còn khủng khiếp hơn. Sống chết là chuyện bình thường của kiếp người. Điều khủng khiếp nhất chính là cái chết của lương tâm. Khi ôm bom tự sát để giết người vô tội được xem như một hành động tử đạo, khi tội ác được xem như một hành động lương thiện, thì quả thật chẳng còn có cái chết nào khủng khiếp hơn. Khi tạo dựng con người, đấng tạo hóa đã ghi khắc trong tâm hồn nó khả năng biết phân biệt điều thiện với điều ác, biết tránh điều dữ để làm điều lành. Khi phạm tội, ông bà nguyên tổ đã khước từ khả năng ấy và đảo lộn trật tự của đấng tạo hóa. Từ đó, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, điều thiện tôi muốn tôi không làm, còn điều dữ tôi không muốn tôi lại làm. Thật ra, như lịch sử nhân loại đã chứng minh, không những con người bị lôi cuốn theo điều dữ, nó còn lấy điều dữ làm điều thiện. Không những chỉ có những kẻ khủng bố vỗ tay reo hò khi sát hại người vô tội. Ngày nay, luật pháp quốc gia tại nhiều nơi trên thế giới cũng đảo lộn trật tự của đấng tạo hóa khi ban hành luật pháp hoàn toàn đi ngược lại với trật tự luân lý. Chết vì bom tự sát của những kẻ khủng bố là một cái chết vô cùng đau thương. Nhưng cái chết của lương tâm hẳn phải là một cái chết còn khủng khiếp hơn. Vì đó là cái chết vĩnh viễn của con người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong lương tâm chúng con. Xin cho luật pháp của Chúa thấm nhập tâm can chúng con, để mọi suy nghĩ, phán đoán và hành động của chúng con đều đẹp lòng Chúa. Thank you.
sẽ bước đi trước nhàn thành chúa trời, trong có đất lành đất dành cho kẻ sống. Tôi sẽ bước đi trước nhàn thành chúa trời, trong có đất lành đất dành cho kẻ hiền. Tôi đã tin, ta tin mình đã nói. Ôi những nhà đê trời đã phút xa trong cơn muộn hoa nghe tin rằng mọi người đều gian dối, rằng mọi người đều dối gian. Tôi sẽ bước đi trước nhàn thành chúa trời, trong có đất lành cho kẻ sanh. Tôi sẽ bước đi trước nhàn thành chúa trời, trong có đất lành cho kẻ hiếu chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Monday.